Thưa các anh chị là chúng ta đang đọc thư Do Thái. Mà chúng ta đọc thư Do Thái sau phúc âm Thánh Matthew. Hãy nói đến phúc âm Thánh Matthew thì chúng ta nhớ đến một cái hình ngôi sao năm cánh ha? Mà chính yếu của nó, cái chủ đề của nó chính là Emmanuel, với năm bài giảng nói về nước trời, nói về hội thánh, nói về sứ vụ truyền giáo. Đó là những cái bài giảng chính yếu, nước trời, hội thánh và truyền giáo. Đó là chúng ta thấy là ba cái đó đã là ba bài giảng rồi. Một bài thì là khởi sự với việc bài giảng trên núi với hiến chương nước trời, và một bài giảng nói về cánh chung, nghĩa là nước trời đang đến như thế nào, hoặc là chúng ta đang đi về nhà của cha như thế nào. Đấy. Và chúng ta bước sang thư Do Thái thì thư Do Thái cũng có một cái mối quan tâm giống như là phúc âm Thánh Matthew, ở chỗ ngài phân biệt giữa hai chế độ, chế độ cụ ước và tân ước. Thánh Matthew giúp chúng ta thấy được cái sự trỗi vượt, trỗi vượt của chế độ tân ước so với lại chế độ cụ ước. Mà ở trong cái bài giảng trên núi đó kéo dài thì chúng ta thấy rằng là các ngươi nghe người xưa dạy rằng, còn ta dạy rằng. Các ngươi nghe người xưa dạy rằng là mắt thì thế mắt, răng thì thế răng, còn ta thì ta dạy rằng, ai bảo anh em mình là khùng, là điên thì đã đáng bị luận phạt rồi. Nó triệt để hơn, nó đòi hỏi hơn và triệt để ưu việt hơn. Và mục tiêu của Thánh Matthew cũng là để củng cố đức tin của người Do Thái và giữ vững cái niềm tin của mình, củng cố niềm tin và giữ vững niềm tin của mình. Và Thánh Matthew cũng không chỉ là trình bày Đức Giêsu như một Mô-xê mới, mà Thánh Matthew còn cố gắng để giúp cho cái việc canh tân cộng đoàn và đẩy cộng đoàn đi trên con đường truyền giáo, nghĩa là quan tâm đến mục vụ. Thì thư gửi tín hữu Do Thái cũng thế, tác giả muốn canh tân củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn, những người đã tin vào Đức Giêsu nhưng mà đứng trước những cuộc bách hại và những khó khăn thì dường như muốn chùn bước, muốn bỏ cuộc, thì ngài khích lệ để khám phá lại niềm tin và củng cố cái niềm tin đó. Như vậy thì chúng ta thấy giữa Matthew và tác giả thư Do Thái có những mối bận tâm mục vụ giống nhau, kể cả cái nội dung chủ đề cũng như cái mối quan tâm mục vụ giống nhau. Do đó mà chúng ta thấy, tôi không hiểu đúng là cha xây dựng cái chương trình 100 tuần có đúng ý ngài như thế hay không, nhưng mà chúng ta thấy có cái sự nối tiếp giữa hai cái tác phẩm như vậy. Lần trước thì chúng ta đã hình dung thư Do Thái giống như là một cái hình ngôi sao, nhưng mà vẽ ngược. Và như vậy chúng ta thấy có năm phần dựa vào năm câu loan báo. Tác giả là một cái người chịu ảnh hưởng của văn chương Do Thái và những Hy Lạp, cho nên viết văn rất là chặt chẽ, mạch lạc, và bao giờ cũng cuối đoạn mở thì ông mở ra một cái đoạn chuyển ý để sang cái đoạn sau. Vậy thì dựa vào những đoạn chuyển ý đó, người ta thấy thư Do Thái gồm có năm phần nối kết nhau. Mà cái trục chính đó chính là phần thứ ba. Phần thứ ba mới là nội dung tác giả muốn trình bày. Còn hai phần trước là dẫn vào, hai phần sau là áp dụng vào đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta thấy đó, tác giả có một lời mở đầu và tác giả có một lời chào kết thúc. Lời mở đầu và một lời kết thúc. Sau đó tác giả đi vào phần thứ nhất, so sánh Chúa Giêsu với các thiên thần, tại vì các thiên thần được gọi là sứ giả trung gian giữa trời và đất. Thì bây giờ Chúa Giêsu là đứng trung gian vượt lên trên các thiên thần. Đó là cái phần thứ nhất. Mà tại sao lại vượt lên trên các thiên thần? Bởi vì ngài cũng như là các tư tế ngày xưa, ngài có hai cái đức tính cơ bản đó là gì? Ở trong cái phần thứ hai chúng ta thấy hai cái điều kiện để trở thành một tư tế là lòng trung tín và lòng thương xót. Trung tín là trung tín với ai? Với Thiên Chúa. Mà thương xót là thương xót dân người. Như vậy thì là một hướng bề dọc và một hướng bề ngang. Như vậy thì cái người làm trung gian phải có hai điều kiện. Một là đối với Thiên Chúa là người trung thành với Thiên Chúa, nghĩa là người có được cái uy tín, cái được sự tín nhiệm, cái người có đủ uy tín về niềm tin vào Thiên Chúa và sự trung thành với Thiên Chúa để làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Một con người phải được thánh hóa để làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, thì con người đó phải là cái người được thánh hóa, nghĩa là thuộc về Chúa. Và cái người này thì phải là một người có lòng yêu thương dân. Đó là hai cái điều kiện. Giống như một cái nhịp cầu, nó bắt từ ở phía bên này nối sang phía bên kia thì mới gọi là một nhịp cầu. Một nhịp cầu phải có nối được giữa hai bờ. Bờ là Thiên Chúa mà bờ là con người. Với Thiên Chúa thì phải trung tín, với con người thì phải có lòng thương xót. Đó là hai điều kiện. Mà trong tư tế ngày xưa thì cũng giống như thế. Chúng ta thấy ông Mô-xê là cái hình ảnh của một người sau thiên thần á, thì chúng ta thấy cái người trung gian đó có thể là Abraham, có thể là Mô-xê, có thể là David. Đó, những vị trung gian tư tế ngày xưa đó là những người như vậy. Thế nhưng mà ở trong cái quan niệm của Cựu Ước thì tư tế là cái người được tách ra khỏi, tách ra khỏi loài người, tách biệt khỏi loài người. Tại vì người ta định nghĩa thánh là gì? Thánh đó là một cái sự tách biệt. Người ta quan niệm là thế giới chia làm đôi, gọi là nhị nguyên, dualism. Đó tức là có chữ duo trong này, tức là hai. Người ta quan niệm là thế giới chia làm hai phần như vậy đó, một cái phần thượng giới và cái phần hạ giới. Phần thượng giới đó là cái gì của những ý tưởng cao đẹp, của những lý tưởng cao vời và có thực. Còn ở dưới trần gian này là những thế giới của vật chất. Nó chỉ là phản ánh, là hình ảnh của thế giới tuyệt vời kia mà thôi. Cho nên chỉ có thượng giới mới là thế giới của cái thật, của chân thiện mỹ, của những lý tưởng cao đẹp và thật. Còn thế giới của hạ giới là ảo ảnh, chỉ là hình ảnh của cái thế giới thượng giới thôi. Ví dụ ý tưởng đẹp, đẹp. Mỗi người chúng ta, cái người này gọi là người này đẹp, anh này đẹp, chị kia đẹp. Thế thì mỗi người cái đẹp đó, nó chỉ có một góc thôi. Trong trần gian này làm sao mà tìm được một cái đẹp tuyệt đối được? Cái lý tưởng mà đẹp đó, nó chỉ có ở thượng giới thôi. May ra ở trên trời á, thì mới có cái đẹp hoàn vĩ thôi. Chứ còn trần gian này cũng chỉ mang một mảnh của cái đẹp mà thôi. Mà cái mảnh đẹp này thì nó lại rất là mong manh. Khi còn thì ghi nó mất. Trẻ thì nó đẹp như thế, nhưng mà già thì nó đẹp lão. Thế thì đại khái như thế. Và chúng ta thấy được cái đẹp nó mong manh như vậy. Và nó chỉ là một cái gì đó, nó phản ánh một cái đẹp, lý tưởng đẹp. Và như vậy thì người ta thấy thế giới có hai cái, một cái ảnh thực và một cái ảo. Ảo. Vì thế mà người ta sống trong trần gian này giống như là sống trong một thế giới ảo ảnh vậy. Và người ta mong rằng là một cái ngày nào đó người ta được thăng hoa nó lên, từ bỏ cái thế giới vật chất này để được đi về với cái thực đó, đi thực đó. Và người ta mô tả cái thế giới nhị nguyên ở nơi con người là có xác và hồn, thể lý và tinh thần. Thì cái xác nó giống như là cái mồ chôn của cái tinh thần ấy. Cho nên mà cái xác mà nó càng mập bao nhiêu và nó càng nặng bao nhiêu thì cái linh hồn nó lại càng ốm yếu bấy nhiêu. Do đó mà sinh ra cái chuyện gọi là đánh tội, đánh cho nó chết dở cái thân xác đi để cho cái linh hồn nó vọt lên. Đấy, ngày xưa đánh tội đó là như vậy. Có một thời người ta coi thường cái thân xác, cũng chính vì cái quan niệm này đây mà người ta coi khinh cái thân xác này. Người ta coi cái thân xác nó chỉ là cái đồ bỏ, mà thậm chí nó còn gọi là tội lỗi nữa. Người ta khinh thường cái thân xác và người ta khinh chê thân xác, và coi như là cái dẹp bỏ thân xác là một đường tu đức tuyệt hảo nhất. Để chúng ta thấy có một cái thời người ta quan niệm như vậy do cái thiết dị nghiêm này đây. Vậy thì thánh là gì? Người ta định nghĩa là thánh là cái gì thuộc về một thế giới không phải là thế giới này. Siêu việt, Thiên Chúa siêu việt nghĩa là Thiên Chúa là một cái đấng tách biệt ra khỏi thế giới vật chất này. Và vì thế mà thuyết nhị nguyên này dẫn đến chuyện rất khó để chấp nhận một Thiên Chúa làm người. Đúng không? Bây giờ quan niệm thế nào bây giờ? Thiên Chúa thuộc là thượng giới. Hả? Thế mà bây giờ Ngài lại làm người mang một cái thân tục lụy như thế này thì không hiểu được tại sao một cái đấng thánh lại mang một cái thân xác tục lụy như thế này. Đó, và chúng ta thấy nó cái khó khăn của nhị nguyên nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà khó mà có thể chấp nhận được một Thiên Chúa làm người. Cho nên người ta bảo thân xác của Chúa Giêsu là ảo thân. Ở nơi Chúa Giêsu có hai tầng. Ở nơi Chúa Giêsu thì có lúc thì Chúa là người thật, nhưng mà có lúc thì Chúa lại sống như một vị Thiên Chúa, lúc thì thế này, lúc thì thế nọ. Tức là Thiên Chúa thì có hai phần, lúc thì Ngài sang bên này, lúc thì Ngài lại sang bên kia. Hay là Chúa có hai tầng, lúc thì Chúa ở tầng dưới rồi lát Chúa lại lên tầng trên. Quan niệm Chúa Giêsu là như vậy đấy. Và cái thân xác của Chúa Giêsu chỉ là một cái ảo thân, giống như là một con ốc nó mượn hồn ấy. Nó mượn hồn, nó mượn xác con người mà thôi, chứ còn cái xác đó không phải là xác thật. Họ quan niệm là như vậy. Cho nên chúng ta thấy biết bao nhiêu bè rối quan niệm về cái thân xác gọi là ảo thân. Là cái ảo thân, tức là không thật. Cho nên người ta có khi lúc người ta quan niệm là Chúa Giêsu ở nơi Chúa Giêsu có hai tầng giống vậy đó. Tầng ở trên là Thiên Chúa mà tầng ở dưới là con người. Mà lâu lâu mệt quá thì lên tầng trên nghỉ. Đấy, xong lại xuống, lên cứ lên xuống xuống như thế. Hoặc là có hai phần như thế này. Có hai phần bên cạnh nhau, hay là tầng trên tầng dưới hay là bên cạnh nhau. Có lúc thì thế này mà có lúc thì thế kia. Đấy, họ quan niệm nó là như vậy. Bởi vì người ta không chấp nhận nổi làm sao có sự hòa hợp giữa cái thế giới thượng giới và hạ giới được. Họ không quan niệm được như vậy. Rất khó để mà có thể chấp nhận điều đó. Thế mà Thiên Chúa của chúng ta lại là một Thiên Chúa. Là Thiên Chúa nhưng là người. Mà Thiên Chúa thật và là người thật. Cái khó hiểu nó ở chỗ đó. Cái khó chịu mà nó độc đáo, nó cũng là thế luôn. Là thế. Cho nên nhờ thế mà chúng ta nói rằng là may mà Chúa làm người. Nếu không thì chúng ta cứ yêu Chúa mãi, yêu một người tình không có chân dung. Đúng không? Nếu mà trong Đức Giêsu thì Thiên Chúa có một chân dung. Có đúng không? Chứ mà Thiên Chúa không làm người thì chúng ta sẽ vái mười phương trời bốn phương Phật. Bởi vì không biết Chúa chỗ nào cho nên quay vòng vòng. Không biết Chúa nào mà có quay vòng vòng. Chúng ta thấy bên người ta lại mười phương trời phương Phật chứ. Nó lại vòng vòng vòng. Không biết ở chỗ nào. Lại bốn phương trời mười phương Phật. Nghĩa là không biết ở chỗ nào. Và chỗ nào cũng có. Mà không biết ở chỗ nào và như thế nào thì không biết. Cho nên là chúng ta thấy là nhờ Chúa làm người mà trong Đức Giêsu chúng ta có một Thiên Chúa, có một dung mạo của con người. Đó. Và như vậy nó đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta là con người có vật chất. Và nhờ cái thế giới vật chất đó và nhờ một Thiên Chúa làm người trong thân thể một con người như vậy mà nó đáp ứng được cái nhu cầu con người có thân xác, nhận biết qua thân xác. Đó, chúng ta thấy đấy cũng là một cái yếu tố để chúng ta thấy người ta phân biệt giữa Chúa Giêsu và các tư tế. Chúa Giêsu là tư tế, nhưng là tư tế trỗi vượt hơn các tư tế cũ. Lát chúng ta sẽ nói ở cái phần thứ ba là cái phần chính. Chúng ta nhắc lại thư gửi tín hữu Do Thái thì nguyên những từ này thì không có từ nào đúng hết trơn. Tại vì có phải là thư không? Không phải là thư. Bởi vì không nói trực tiếp với cái người nhận thư mà đó là một cái bài dẫn giải. Cho nên nó là một bài giảng. Nó là một bài giảng. Và gửi cho người Hippri. Thì cái người ấy là ai chúng ta có biết không? Không biết. Không phải Hippri nào cũng không có tên tuổi gì ở trong cái cuốn sách đó cả. Và chúng ta cũng không biết rõ tác giả là ai. Nhưng mà qua cái cách người ta mô tả những phượng tự trong đền thờ và bảo rằng cái phượng tự rất đẹp ở trong đền thờ này có ngày sẽ không còn nữa, vậy thì người ta đoán rằng cái thư này được gửi cho Kitô hữu sống ở trong thế kỷ thứ nhất, trước khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Như vậy thì thơ này là thơ gửi cho người Kitô hữu sống vào thế kỷ thứ nhất, khoảng trước năm 70, trước khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Đấy, cho nên nguyên cái câu đó chẳng cái nào là đúng cả. Đấy. Vậy thì tác giả của đó là ai? Người ta đã bảo là của Phao-lô, nhưng mà cũng không phải của Phao-lô, bởi vì chưa bao giờ Phao-lô gọi Chúa Giê-xu là tư tế cả. Lý do bởi vì sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giê-xu là giáo dân, không phải là linh mục. Trong cái cơ chế, trong cái cơ chế mà gọi là tư tế, Thiên Chúa là cái đấng siêu việt, có nghĩa là tách ra khỏi thế giới vật chất và thế giới của con người. Cho nên cái vị tư tế nó thuộc con người. Bây giờ muốn làm trung gian với Thiên Chúa thì cái người đó bó buộc phải tách khỏi con người. Cái quan niệm tư tế là người phải tách ra khỏi con người, và có khi nó cũng khác người tí nữa, nó không chừng nó lại man man dở dở những người đồng bóng này kia đó. Chúng ta thấy có cái xóm bóng á, thấy không? Nha Trang nó gọi là cái xóm bóng của mấy bà bóng á, mà bóng có nghĩa là bóng nam bóng nữ, không ra nam không ra nữ, ngơ ngơ ngáo ngáo. Đấy, đại khái như vậy đó, dở người dở thần, giữa người giữa thần, kiểu như vậy. Thì lúc đó mới có làm trung gian được, bởi vì Chúa là đứng thánh tách ra khỏi, cho nên cái người đó cũng phải tách ra khỏi khỏi dân. Và vì thế mà người ta dành một dòng họ, trong 12 chi tộc đó người ta dành một chi tộc, mà trong cái chi tộc đó người ta dành một cái họ Lê Vi, và trong Lê Vi đó dành một gia đình, và trong gia đình ấy dành một người. Chúng ta thấy không ạ? Và cái người đó không có làm gì khác hết, chỉ để làm tư tế, làm thượng tế thôi. Chúng ta thấy, và cái người đó tách ra khỏi đời sống của dân, chỉ để làm một cái công việc trung gian giữa Chúa và dân thôi. Như vậy thì nguyên cái khái niệm làm tư tế tách ra khỏi dân, và quan niệm một Thiên Chúa tách biệt ra khỏi dân, thì nó đã khác xa với lại một Thiên Chúa trong Đức Giê-xu rồi. Chúng ta thấy không ạ? Ngày hôm nay chúng ta quen, chúng ta sống ở trong tân ước, chúng ta không thấy được cái quan niệm ngày xưa. Nhưng mà khi chúng ta đối chiếu với quan niệm ngày xưa thì chúng ta thấy Đức Giê-xu quả thực là tư tế. Nhưng mà tại sao người ta lại nói cho ông Phao-lô? Bởi vì dù là Phao-lô không nói rằng là Chúa Giê-xu là tư tế, nhưng mà Ngài vẫn mô tả Chúa Giê-xu như là người đã dâng lễ, hiến lễ cuộc đời của mình, hy sinh chuộc tội chúng ta, để cứu chuộc chúng ta. Cho nên nói rằng của Phao-lô thì cũng không có sai, bởi vì mặc dù Ngài không gọi Chúa Giê-xu là tư tế, theo cái nghĩa là Ngài không có thuộc vào cái dòng họ được tách biệt để làm cái công việc thờ tượng đấy ở trong dân. Ngài chỉ là một người dân bình thường thôi, không thuộc cái cơ chế của giáo sĩ, của tư tế lúc bấy giờ. Nhưng mà chúng ta thấy Thánh Phao-lô cũng nói đến cái tư tưởng là Chúa dâng của lễ để đền tội cho chúng ta, giá chuộc chúng ta. Rồi người ta bảo rằng là tác giả nếu không phải là của Phao-lô thì của một người bạn đồng hành của Phao-lô như là Silva, như là Sila, hoặc là một cái người mà nói về việc trong đền thờ, cũng nói về trong đền thờ như lỏng Luca. Đấy, thế vậy thì người ta nói rất nhiều, ngay cả Đức Maria cũng vậy. Vậy thì tác giả của nó người ta cũng không rõ cái người đó là ai nữa. Và vì thế mà khi chúng ta mở cuốn kinh bộ sách thánh của người Tin Lành, chúng ta sẽ không thấy có thư Do Thái. Chúng ta thấy là bộ sách thánh của chúng ta có bao nhiêu cuốn? 73 cuốn. Nhưng mà con số 73 đó không phải là con số kinh thánh của anh em Tin Lành đâu. Tin Lành ít hơn chúng ta chứ không phải cái số đó. Đã bởi vì có nhiều cuốn người ta không nhận cái đó là mặc khải. Chúng ta thấy không ạ? Và đó, trong những cái cuốn đó thì có cuốn thư Do Thái. Thế thì bây giờ chúng ta qua cái phần chính. Xin anh chị em chúng ta mở cái phần thứ ba. Thế thì chúng ta thấy thượng tế theo phẩm trạch Melchizedê. Hình ảnh ông Melchizedê trong Kinh Thánh loan báo một chức tư tế trỗi vượt chức tư tế của dòng họ Lê Vi. Cái người mà làm tư tế ấy, chúng ta thấy rằng là nên hoàn hảo nhờ hy tế của người. Thế vì cái người tư tế ngày xưa họ dâng của lễ là để đền tội cho dân, và cũng là đền tội cho chính mình nữa. Chúng ta thấy là như vậy. Và cái người tư tế họ dâng một cái của lễ, mà của lễ đó khác với mình, là một lễ vật nào đó, như là một con chiên, một con bò hay là một cái hoa quả gì đó. Nghĩa là cái lễ vật ấy nó khác với cái người dân, chứ họ không dâng chính mình làm của lễ như là Đức Giê-xu. Vậy thì chúng ta thấy là Chúa Giê-xu là tư tế. Thế thì Ngài khác ở chỗ là cái của lễ Ngài dân á, là chúng ta thấy của lễ Ngài dân, chúng ta xem những ý tưởng chính ở trong cuốn sách này: phụng vụ cổ xưa dưới đất và hình ảnh, rồi đoạn kế tiếp là giao ước thứ nhất bất toàn và mau qua, các định chế cổ xưa không có hiệu lực. Chúng ta đọc tiếp ở bên này, chúng ta thấy các định chế mới có hiệu quả, giao ước mới có nền tảng hiệu lực, và thiên đàng mối tương quan đích thực với Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng là nó khác. Những ý tưởng mà tôi vừa mới trình bày cho thấy rằng cái sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu là tư tế với tư tế ngày xưa. Thứ nhất, cái tư tế ngày xưa đó là cái tư tế mà là một nỗ lực của con người từ dưới đất tìm cách vươn lên trời, đúng không? Là phục vụ đi từ dưới đất lên trời. Và đó là nỗ lực của con người vượt qua khoảng cách ngàn trùng giữa con người với Thiên Chúa. Liệu là con người có khả năng làm điều ấy không? Đấy, chúng ta thấy ở trên núi Carmelo có cái cuộc chiến giữa tư tế của Baal và tư tế của Elia, phải không ạ? Elia kêu bây giờ hai bên lập đền thờ, xong rồi cầu nguyện đi, coi lửa ở bên nào đốt thiêu cái đó trước thì cái đấy là Chúa nhận lời từ trời xuống, nhận thì đấy là cái dấu hiệu. Rồi bên kia để cả ngày cả đêm kêu gào lên và cuối cùng nó vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Xong rồi Elia bảo kêu nữa đi, coi chừng thần đi ngủ đi chơi đâu đấy, cứ gọi nữa đi. Rồi cuối cùng gọi mãi cũng không được, rồi nó cào rách cả bình ấy mà cũng không thấy đốt gì, vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Rồi đến lượt ông Elia thì ông cầu nguyện thì cuối cùng lửa bùng lên và đốt cháy cái cổ lễ. Như vậy thì thấy rõ ràng là cả cái cổ lễ của Elia và của các tư tế kia thì nó vẫn là một cái cổ lễ đi từ ở dưới đất tìm vươn lên trời cao, đúng không ạ? Cái người làm trung gian vẫn là cái người từ con người tìm cách vươn lên trời làm trung gian đó. Nhưng mà ở đằng đây cái phục tự của chúng ta trong Đức Giê-xu thì lại khác. Đức Giê-xu là từ trời mà xuống. Vì tư tế của chúng ta lại là cái người của trời và từ cung lòng của cha xuống trong thế giới này. Và khi sống ở trong thế giới này thì Ngài trở thành một con người ở giữa chúng ta, và cũng đau khổ và cũng chấp nhận những cái hạn chế của thân phận của một con người trong không gian và thời gian, chấp nhận những giới hạn của quyền năng của một con người. Như vậy thì Ngài vừa là Thiên Chúa thật mà lại vừa là người thật. Như vậy thì Ngài rõ ràng Ngài có khả năng nối kết giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa thật và từ Thiên Chúa mà tới. Nếu như con người không thể vươn từ dưới đất lên trời thì Thiên Chúa đã từ trời mà xuống để nâng con người đi lên với Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái ưu việt nó nằm ở chỗ đó. Kế tiếp, tác giả cho chúng ta thấy điều này là Chúa Giê-xu không có dâng một lễ vật khác với mình, mà là Ngài dâng chính mình. Vậy thì tác giả đặt câu hỏi rằng nếu như tư tế ngày xưa dâng chính mình thì có được không? Cũng được chứ. Họ chết để mà họ tự thiêu rồi để mà họ cũng có thể được. Nhưng mà cho dù họ có tự sát hay là tự hủy mình để mà họ dâng chính mình thì cái mình ấy cũng không thể là một lễ vật hoàn hảo được, bởi vì nó là thân xác của con người tục lụy, một con người nhiễm tội. Vậy thì cho dù là tư tế ngày xưa mà có dâng mình đi nữa, mà dâng mình làm của lễ đi nữa, thì cái của lễ dâng ấy cũng không phải là một của lễ hoàn hảo. Đấy, chỉ có Chúa Giê-xu là một con người giống mọi người mọi đàng ngoại trừ tội lỗi thì Ngài mới có khả năng trở thành một lễ vật hoàn hảo. Chúng ta thấy không ạ? À, vậy thì chúng ta thấy Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu tuyệt vời ở chỗ này là chúng ta thường nghĩ là Thiên Chúa đó là đứng ở trên cao, đứng mà chúng ta thờ phượng và bái lạy. Và Thiên Chúa của các tôn giáo khác, các thần ấy cũng giống như thế. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta thì không phải như vậy. À, Thiên Chúa của chúng ta đó là Thiên Chúa từ trời mà xuống. À, và Thiên Chúa chia sẻ cái kiếp người với chúng ta để kéo chúng ta. À, trước khi mà kéo chúng ta đi lên thì kéo chúng ta đi đâu? Thưa là kéo chúng ta đi đến với anh em của mình. Ngài đến trong trần gian này chia sẻ cuộc sống của con người, phải không ạ? Và từ ở trong việc chia sẻ kiếp người của con người thì chính con người nhờ sự liên đới ấy, liên đới với Chúa Giêsu mà cái tục này sẽ được chia sẻ cái thánh. Một khi cái thánh thiêng đi vào trong cái phàm tục thì cái phàm tục ngày hôm nay nhờ sự liên đới ấy sẽ được chia sẻ cái thánh thiêng ấy, gọi là thánh hóa, gọi là thánh hóa. Vì thế mà chúng ta mới thấy như thế này là nói rằng Chúa Giêsu sau khi Ngài chết rồi thì Ngài sống, tức là Ngài liên đới với những người đang sống như vậy, đúng không? Vậy thì khi Ngài chết, tức là Ngài thuộc về hàng ngũ của những người đã sống. Đã sống bây giờ không còn sống nữa. Tức là những người ở dưới cõi âm ti, thì Ngài xuống đó ở vào giữa những người cõi âm ti để cái cõi âm ti này cũng được liên đới trong cái sự thánh thiện ấy của Ngài, và chính họ cũng được ơn cứu độ. Chúng ta thấy không được? Cho nên mới có cái chuyện là Ngài chết xong rồi Ngài xuống ngục tổ tông, rồi từ ở dưới ngục tổ tông Ngài mới đi lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài sẽ liên đới với tất cả những người còn sống hay những người đã sống trước đó, để những người trước đó và những người đang sống với Ngài và những người sau này cũng sẽ sống ở mọi nơi và mọi thời sẽ được chia sẻ cái thánh thiện của Thiên Chúa đó. Vì thế cho nên cái việc mà Chúa chết rồi Chúa đi xuống ngục tổ tông hay Chúa lên á, để cho thấy rằng nó là chiều sâu và chiều rộng của ân cứu độ mà thôi. À, thế mà Chúa Giêsu liên đới với cái thế giới vật chất bao nhiêu thì cái thế giới ấy, thế giới của con người ấy lại được thánh hóa bấy nhiêu. À, chúng ta thấy không ạ? À, vậy thì cái sự kết hợp của chúng ta cũng vậy, chúng ta nên thánh ở chỗ đó. Chúng ta nên thánh là chúng ta càng kết hợp nhiều với Chúa bao nhiêu thì cũng càng nên thánh bấy nhiêu. Thánh ở chỗ đó. Một cái môi trường nào mà nó giống tinh thần của Chúa, nó sống với tinh thần của Chúa ở đâu thì cái chỗ đó thánh bấy nhiêu. Vâng ạ. Cái thánh thiện của chúng ta rất là rõ nét. Chứ không phải thánh thiện ở đây là một cái nỗ lực luyện ý chí của con người, luyện công gồng mình lên để nên thánh. Không có. Có gồng đến đâu thì cũng chỉ đứt đến máu mà chết thôi, chứ cũng không thể nên thánh được đâu. Chúng ta thấy mà. Cho nên chúng ta thấy trước tiên là Chúa luôn luôn là cái người đi trước chúng ta trong cái nỗ lực nên thánh đó. À, nỗ lực nên thánh. Và như vậy để chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến trong trần gian này chia sẻ kiếp người với chúng ta, Ngài liên đới với thân phận của con người. Cho nên ở trong thư Do Thái nói rất hay, Ngài đã học biết giải dầu mưa nắng, đúng không ạ? Giải dầu mưa nắng. À, học phải biết cô đơn và cái chết của thân phận con người để biết thế nào là thương xót, để biết thế nào là từ bi. Chúng ta thấy không ạ? À, và từ đó Ngài mời gọi chúng ta đi theo con đường của Ngài. À, cái con đường đó là một Thiên Chúa đã xuống cái trần gian này tự hạ, xóa mình ra không để mọi người chia sẻ kiếp con người, để con người được chia sẻ Thiên Chúa như thế nào. Thì Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy đi đến với những anh em, ra khỏi cái tôi của mình, đi đến với anh em, và cái con đường đi đến với anh em sẽ dẫn mọi người đi về nước trời. Đó. À, như vậy thì chúng ta thấy nguyên cái đó không thì cái phụng tự ngày xưa đã là bất lực rồi. À, nếu như phụng tự ngày xưa là một cái phụng tự nỗ lực từ con người, là một lễ dân của một thân xác tội lỗi, à, của một cái lễ dân chỉ là những gì mà Chúa ban tặng mà thôi. À, còn đằng này lễ vật này là lễ vật Chúa ban, là con một của Ngài. Chúng ta dâng cho Thiên Chúa chính con một của Ngài là lễ tế trọn hảo, không có tội lỗi. Cho nên của lễ cũng đã là hoàn hảo, người dâng cũng là hoàn hảo nữa. Và cái người đó đi đến tận cùng giữa hai cái mốc bên bờ đó, từ phía Thiên Chúa cũng vậy, mà từ phía liên đới sâu xa với con người cũng thế nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng. Rồi bây giờ tới cái hiệu quả. Vậy thì chính Ngài là một đấng thánh, nhưng một lễ vật hoàn hảo lên cho Thiên Chúa là Cha. Vậy thì của lễ đó nó sẽ là trở thành cái gì? Của lễ gì anh em, chị em, cái đức đó là căn nguyên ơn cứu độ vĩnh cửu. Trái với những hy lễ xưa không có hiệu lực, lễ phẩm là chính Chúa Kitô xóa bỏ tội lỗi và thánh hóa chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy có hai cái vế, một là xóa tội lỗi, hai là thánh hóa. Bây giờ tôi xin lấy hai cái hình ảnh. Thiên Chúa dựng nên con người, chẳng hạn như là Thiên Chúa dựng nên con người ở mức này, nhưng mà vì tội lỗi cho nên con người xuống. Rồi từ có nghĩa là đây là ân sủng. Và khi mà con người xuống như này, tức là cái tình trạng không có ân sủng, tội tức là không có ân sủng. Thế bây giờ khi mà Chúa Giêsu đưa con người từ cái mức độ này mà lên, chúng ta thấy không ạ? Cứu độ không có nghĩa là phục hồi lại cái mức cũ, không ạ? Không chỉ là phục hồi trả lại cái lúc mà dựng nên, mà còn vượt lên trên nữa. Do đó Ngài xóa đi cái tình trạng này, Ngài xóa bỏ cái tình trạng này đi. Bây giờ muốn xóa thì làm sao? Làm sao xóa? Tình trạng này là tình trạng không có ân sủng, tội lỗi là tình trạng không có ân sủng, đúng không? Thế bây giờ muốn lấp cái tình trạng này thì đổ ân sủng xuống, lấp đầy cái này bằng ân sủng, không à? Và ân sủng thăng hoa con người lên nữa. Con người hôm nay không còn phải là con người ngày xưa Chúa dựng nên, mà còn là con người được với thân xác phục sinh của Chúa và đi vào trong thế giới của Thiên Chúa nữa. Khi Đức Giêsu phục sinh và lên trời, có nghĩa là có một người đâm thủng lưới trời, và có một người đã đi vào trong thế giới của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đưa một người đầu tiên, không phải lên mặt trăng, không phải lên mặt trăng, mà là đi vào trong thế giới của Thiên Chúa. Có một con người với một thân xác vinh hiển đã có mặt trong thế giới của Thiên Chúa. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì rõ ràng tư thế ngày xưa không thể khả năng làm cái này. Làm sao mà đưa vào Jerusalem trên trời được? Các tư thế ngày xưa chỉ vô cái đền thờ Jerusalem ở dưới đất này thôi. Một năm mà một năm có lần à. Một năm có một lần thôi. Mà một năm chỉ có thể vô một lần, mà chỉ có thể dâng lễ một lần. Và cũng ở cái núi này, cao lắm là hết cái núi Sion là hết rồi. Không là cao lắm thì cũng bằng cái đỉnh Sion là hết. Mà có lên được cái nữa thì chắc cũng chơi bơi cõi trời này thôi, cũng không hơn được. Cũng không đi vào trong thế giới này được, có đúng không ạ? Như vậy thì cái hệ quả nó nằm ở chỗ này, là Chúa Giêsu là tư tế của chúng ta, Ngài lại có khả năng đưa chúng ta vào một cái gọi là Jerusalem trên trời. Một thành đô mới, không còn phải là thành đô cũ nữa. Vậy thì Ngài sẽ đưa chúng ta, nâng chúng ta lên một cái thế giới hoàn hảo, để đưa chúng ta vào trong thế giới của Thiên Chúa. Đấy, cứu độ là như vậy, anh chị em thấy không? Vì thế mà Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là đấng đầy ân sủng. Chứ cái chữ đầy ân sủng đó, tức là xóa tội. Đối với Thiên Chúa là như vậy đó. Xóa tội, mà Thiên Chúa xóa tội người ta bằng cách là ban ơn để xóa tội. Chúng ta thấy nhiều khi ba má mình lỗi một cái gì đó, nhiều khi lên ăn cơm cũng ngại lắm. Mình chưa nói lời xin lỗi ba má mình được thì cũng còn ngại lắm. Nhưng mà không biết là ba má có tha thứ cho mình hay không. Nhưng mà ba má mình không nói gì, ba má mình bảo lên ăn cơm đi, đấy, thế là tha rồi đấy. Có đúng không ạ? Không cần phải nói tha lỗi hay là cái gì, nhưng mà nói lên ăn cơm đi, để là hiểu là đấy là tha bằng cách ban ơn. Còn mình á, tha nhưng mà chơi với nó là khó chích loát là không. Nói chuyện với nó là dứt khoát là không, tội tao tha rồi, nhưng mà nói chuyện là không ạ. À. Chơi là không ạ. À. Chúng ta thấy mà, chúng ta phân biệt rõ ràng hai cái lắm. Còn đối với Thiên Chúa tha bằng cách ban ơn. Cho nên Đức Maria đầy ân sủng, nghĩa là Đức Maria không ở trong tình trạng không có ân sủng. Không có một phút giây nào Đức Maria không có cái tình trạng không có ân sủng này, tức là tình trạng tội lỗi. Và thì chính khi Chúa lấp đầy Đức Maria bằng ân sủng của Ngài, thì Ngài không ở trong tình trạng không có ân sủng, tức là không nhiễm tội, là như thế đấy. À, chúng ta hiểu được cái điều này. À, và như vậy thì chúng ta thấy cái thượng tế của chúng ta là Đức Giêsu ấy hoàn hảo đến mức độ nào, vừa là người dân, vừa là lễ dân, rồi vừa là cái hiệu quả của cái việc dân ấy, nó cũng khác với ngày xưa nữa. Bây giờ tôi nói thêm một chi tiết nữa, đó là cái gì? Ngày xưa chỉ được dâng một lần, và chỉ cái ông tư tế ông dâng thôi, đúng không? Còn bây giờ chúng ta thì sao? Anh em là dòng dõi được tuyển chọn, là dân thánh, dân tư tế của Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Thánh Phêrô cũng nói như vậy. Anh em là dòng dõi vương giả, là dòng dõi tư tế. Nhưng vậy thì trong bí tích sửa tội, chúng ta được chia sẻ với Đức Kitô là ngôn sứ, là tư tế, là vương đế. Chúng ta trở thành một Kitô hữu, nghĩa là một Kitô khác, đúng không ạ? À? Như vậy thì chúng ta là tư tế, chúng ta là tư tế. Cái hoàn hảo là chỗ đó. Chúa không chỉ dâng cho mình đâu, mà không dâng thay cho ta mà thôi, mà Chúa còn làm cho chúng ta trở thành dân tư tế với Ngài, để chính chúng ta có khả năng dâng của lễ của chính mình nữa, đúng không ạ? À? Kết hợp chúng ta dâng của lễ của mình và dâng của lễ kết hợp với của lễ của Chúa Giêsu, à, và nhờ của lễ cùng dâng với Chúa Giêsu mà của lễ của chúng ta được đạt tới Chúa là Cha, à, được thánh hóa. Chúng ta thấy nó còn hay ở chỗ đó, hay ở chỗ là không chỉ dâng một lần ở một nơi và do một hạng người nào đó, mà bây giờ mọi người Kitô hữu đều có khả năng dâng, và dâng bất cứ ở lúc nào và bên bất cứ cái gì thuộc về mình. À, bây giờ tôi dâng thân xác của con cho Chúa, à, con dâng tinh thần, con dâng thể xác, con dâng những lao nhọc của con dâng người thân của con dâng công việc của con, mồ hôi của con, à, tất cả những hy sinh cuộc đời của con. Bây giờ chúng ta có thể làm tư thế như vậy mà. À, do đó mà chúng ta thấy rằng là không phải là linh mục dâng thay cho chúng ta đâu nha. Linh mục là người đại diện chứ không có dâng thay, là người đại diện khác. Chúng ta hiểu mà, tại vì chúng ta có mặt ở đó mà. Nếu mà dâng thay thì ở nhà nằm ngủ đi. Nếu mà linh mục dâng thay thì ở nhà nằm ngủ cho rồi. Hả? Còn đây đâu có dâng thay. Vị linh mục là người đại diện, là người đại diện cho tất cả chúng ta. Hả? Đại diện cho cả hội thánh, là cái người mà tham dự vào cái chức tư tế của Chúa Giêsu một cách trọn hảo hơn qua cái chức truyền chức thánh đó. À, chúng ta thấy không ạ? Và chính cái người mà được thánh hiến qua cái chương trình thánh đó sẽ cùng dâng với chúng ta, sẽ đại diện chúng ta để dâng cùng với Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu mới thực sự là người dâng, không ạ? À? Và chúng ta hiệp thông với Chúa Giêsu và dâng của lễ của mình cùng với lại Chúa Giêsu của cả hội thánh cùng dâng đó. Và chúng ta dâng lên cho Chúa để làm cái gì? Thưa rằng để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa là Cha. Đó. Cho nên tất cả phục vụ của chúng ta đó là dâng về Cha nhờ Chúa Con trong Thánh Thần. Nghĩa là sao? Thánh Thần là đấng đã được ban tặng cho chúng ta và làm thánh hóa chúng ta trở thành những người dân. Được chưa? Thánh Thần ở trong Kinh Nguyện Thánh Thể cho chúng ta thấy Giáo hội xin Thánh Thần đến thánh hóa những của lễ này, để những của này trở nên mình và máu Chúa làm lễ dân. Và xin cho cái người mà đón nhận cái của lễ này thì lại được trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa, tức là được thánh hóa nữa. Chúng ta thấy không ạ? À? Như vậy thì Thánh Thần thánh hóa người dân, thánh hóa lễ dân, à, và làm cho lễ dân ấy trở thành Đức Kitô là người dân và lễ dân lên Chúa Cha. Cho nên chúng ta thấy rằng là tất cả phụng tự là dâng về Cha như là cội nguồn. Qua Đức Giêsu nhờ Thánh Thần mà cái việc ấy mới thực hiện được. Cho nên cái phụng tự là phụng tự của ba ngôi. Phụng tự của chúng ta là cái phụng tự của ba ngôi, là một cái hoạt động của cả ba ngôi đó. Có lẽ thánh lễ thì anh chị em có lẽ dễ thấy, nhưng mà các bí tích khác á, anh chị em thường không thấy. Cái việc mà hai người làm ở trong góc nhà kia kìa, ông cha với lại một người quỳ xưng tội, giải tội đó, cái đó gọi là gì? Có phải là phụng vụ không? Có phải là phụng vụ không? Có đó phải là bí tích không? Mà bí tích có phải là phục vụ không? Phục vụ bí tích, nó là việc thờ phượng Thiên Chúa đấy chứ. Mặc dù là hai người cử hành với nhau, nhưng mà đó là cử hành của cả hội thánh đấy, chứ không phải là của hai người đó đâu. Và cái việc ấy có liên quan gì đến nhiệm thể của Chúa không? Có chứ. Một người được tha tội tức là cả nhiệm thể được nhờ chứ, phải không ạ? Như vậy thì cái người đó được thánh hóa thì cả gia đình hội thánh được thánh hóa chứ, nó có liên quan đến chúng ta chứ. À, như vậy thì cái việc ở trong tòa ấy không phải là việc xưng tội, cái việc xưng tội nó không phải là việc chính, nữa, nó không phải việc chính, mà phụng thờ Thiên Chúa mới là việc chính, nó là cử hành phụng vụ hòa giải. Nghĩa là gì? Chúng ta cử hành cái gì? Cử hành tội à? Đây là phụng vụ, tức là đây là cử hành việc thờ phượng với Chúa, mà thờ phượng Chúa bằng tội à? Chắc chắn là không rồi, đúng không? À, vậy thì chúng ta thấy ở đó là cử hành cái gì? Có khi Thánh Thần đi trước chúng ta, ngay khi mà chúng ta phạm tội và chúng ta ăn năn sám hối, và lúc ấy chúng ta được ơn tha thứ, có đúng không? Phải không à? Vậy thì Thánh Thần đã đi trước chúng ta và tha thứ đã đi trước chúng ta rồi đó. Nhưng mà Chúa còn ban cho chúng ta một dấu chỉ nữa để chúng ta chắc chắn rằng mình được tha. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì khi mà chúng ta đến tòa giải tội, vị linh mục và cái người hối nhân ấy đang cử hành việc thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa bởi vì chính Ngài đã ban Thánh Thần thánh hóa người anh em này trở nên thánh, là người của Chúa. Phải không ạ? Và lại giúp người anh chị em này chiến thắng tội lỗi và phục sinh sống lại từ cái chết đến sự sống. Và như vậy cử hành ở đây là cử hành tạ ơn, tạ ơn lòng thương xót của Chúa. Vậy thì đây là bí tích của lòng thương xót, đây là cử hành tạ ơn, bởi vì nơi đây chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tạ ơn lòng thương xót của Chúa, và chỉ qua tội chúng ta mới thấy rõ điều đó. Tội là cái cớ để chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Vậy thì lòng thương xót của Chúa nó quan trọng hơn cái tội của chúng ta. Chúa đâu cần chúng ta kể tội đâu, nhưng mà Chúa cần chúng ta nghĩ gì khi chúng ta kể tội của chúng ta. Chúa cần cái gì, phải không ạ? Chứ không phải tôi ngồi đây để nghe tội. Tội không phải là cử hành tội, mà tôi ngồi ở đây để cùng với anh chị em cử hành lòng thương xót của Chúa. Để cử hành lòng thương xót của Chúa, để cùng với anh chị em nói lời tạ ơn Thiên Chúa. Đấy, anh chị em cứ nói là người Âu Châu, người Âu Mỹ bây giờ người ta không có xưng tội nữa. Cho nên cha sở ở một cái họ đạo Mỹ nói với tôi là trước giờ lễ hàng ngày cha ngồi tòa nửa giờ rồi cha hãy dâng lễ. Tôi nghĩ ở trong lòng là ngồi thôi chứ chắc có ai xưng tội đâu. Nhưng mà không phải, nửa giờ đó là gần như là giải tội hết. Đó. Và có nhiều người xưng tội một tháng, có người xưng tội hàng tuần cũng có, người Mỹ á. Và xưng tội đó thì có khi ngồi trong tòa giải tội như chúng ta là có cái màn che, nhưng mà có khi là có cái ghế ngồi bên cạnh, tùy cái người đó muốn xưng tội ngồi ở bên cạnh để trao đổi hay là quỳ ở cái tòa đó. Thế thì có một anh đang làm ở một cái cơ sở đó thì anh đang xưng tội, và khi anh xưng tội thì anh ngồi một cái ghế bên cạnh. Anh chị em có thể tưởng tượng đâu, anh rút cái thiếp của anh ra, anh lật ra đằng sau, anh xét mình tội, anh kể đằng sau. Người Mỹ á, tôi ngạc nhiên vô cùng, sao anh xét mình kỹ đến thế, anh ghi chít. Xong rồi anh nói một hồi, cái tôi nói thôi anh cho tôi cái thiếp này đi, bởi vì cái này không có cần, bởi vì á, Cái điều cần đó là lòng thương xót của Chúa. Cái điều mà cần mà tôi với anh cử hành là chúng ta cùng ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Bởi vì nếu mà Chúa không thương xót thì anh không thể đến đây được đó. Anh không thể nào mà vui vẻ để nói được những cái lỗi lầm của mình như thế này đó. Nhờ ơn Chúa mà anh có thể đến được nơi này đó. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là nhiều khi á, chúng ta cứ nghĩ là cái người mà quỳ gối đó là một tội nhân. Cho nên cái người nào mà ngồi tòa mà xưng lâu quá thì những tội này chắc nó nặng. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta phải nghĩ rằng là cái người mà can đảm mà đi đến mà quỳ được ở chỗ đó đó, là cái người đó là thành công lắm rồi đó. Có đúng không? Đâu có dễ dàng gì mà quỳ ở chỗ đó được. Từ cái chỗ bình thường mà đi đến cái chỗ đó để quỳ để mà thú tội như vậy là một hành trình xa lắm. Có đúng không? Mà quỳ ở đó là thắng lợi rồi. Đúng không? Tới được đó là thắng lợi rồi. Thành ra mình hãy coi những người đó là những người chiến thắng. Đừng coi là những người thảm bại. Có đúng không? Chúng ta hãy mừng với những người anh em như vậy. Chúng ta hãy coi những người đó là những người chiến thắng. Phải tạ ơn Chúa với những người anh em đó. Chứ đừng coi nó là sinh lâu là tội nhiều. Quan điểm là như vậy. Đừng quan điểm như thế. Để chúng ta thấy được là cái bí tích của lòng thương xót. Tôi đi sang các đại hội của giới trẻ thì tôi thấy ngày hôm nay đó có hai bí tích của lòng thương xót, đó là bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Đó là hai bí tích của lòng thương xót. Các cha đó thì thường ngồi ở một cái công viên ở trên cái ghế như vậy thì các em nó muốn giải tội thì nó đến, có cái ghế ngồi sẵn, các em nó đến nó ngồi bên cạnh. Có nhưng mà có nhiều em nó xin được quỳ gối, nó không ngồi mà nó xin được quỳ gối để nó giải tội. Thế tôi ngồi ở bên ngoài tôi nhìn xem cái ông cha ông giải tội thế nào. Thì tôi thấy nó xưng tội một hồi cái nó khóc. Nó khóc xong rồi thấy cha khuyên nó một hồi cái thấy nó cười. Xong rồi nó đi cả tửng, nó xưng tội xong nó đi cả tửng vừa cười giống như vợ cười vợ khóc. Nó thất lai. Chúng ta thấy cái bí tích giải tội của nó là như vậy. Cái bí tích giải tội của chúng ta đúng là nó có cái nỗi buồn bởi vì những cái ân hận về những tội lỗi của chúng ta đã phạm. Nhưng mà cái niềm vui của nó lớn hơn cái nỗi buồn của sự lòng thương xót đó. Thì đó mới là bí tích giải tội. Đó mới là phục vụ của lòng thương xót. Đến bao giờ thì chúng ta sẽ cử hành bí tích ấy trong niềm vui? Không à. Bao giờ thì chúng ta mới thấy được cái đó là cử hành của lòng Chúa thương xót. Và đó là việc thờ phượng Thiên Chúa. Thế thì chúng ta mới thấy được là cái sự hoàn hảo biết độ như vậy. Chính vì thế mà ngày hôm nay cái phục tự mà chúng ta đang cử hành, chúng ta thường đi dự lễ. Ngày xưa người ta đi dâng lễ đó là người ta mang theo lễ vật đàng hoàng, mang theo con gà, con vịt, bó lúa, mang theo một số tiền, mang này kia đến dâng cho đó. Và một phần thì chia cho tư tế để sống, để phục vụ cộng đoàn, còn lại thì chia sẻ cho những người nghèo trong cộng đoàn. Chính vì vậy mà khi họ vác con vịt tới thì tay họ dơ. Cho nên cái rửa tay đó là rửa thật. Chị em không ạ? Như vậy thì rõ ràng người ta đi dâng của lễ, đi dâng lễ và người ta mang của lễ đàng hoàng. Đúng không? Còn bây giờ mình đi dâng lễ của lễ đâu?
Tấm lòng của mình.
Đây. Bây giờ đó chúng ta hiện đại lắm. Hội thánh chuẩn bị cho chúng ta hết. Hội thánh là một bà mẹ chuẩn bị cho chúng ta hết. Một cái tấm bánh được làm, được cắt một cách tròn trịa, đâu vào đó đẹp lắm, tiện lợi lắm. Bao nhiêu người chia sẻ bữa tiệc cũng được, rất là tiện lợi, rất là hiện đại. Nhưng mà hại điện, ba lợi ích bốn lợi hại. Ngày xưa đó người ta rửa tội là người ta nhìn xuống ba lần rất rõ ràng. Ngày hôm nay thì lấy cái ấm, chúng ta thấy không à? Nó mất đi cái dấu chỉ rồi. Nó hay mà nó không hay, có đúng không? Mình hiện đại nhiều khi mình giản lược quá đi, nó thành ra nó đâm ra nó mất hết cái gì gọi là cảm thức thiêng liêng rồi, linh thánh rồi. Do đó mà chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta đi dâng của lễ mà tay trắng có gì nó nhiều, quên cũng không biết là đi lễ là mặc áo vô đi thôi mà cũng chẳng biết hôm nay mình dâng cái gì nữa. Rõ ràng là tay trắng mà dâng của lễ mà không biết lễ mình dâng là cái gì đó. Cho nên rằng là ngày hôm nay nó tiện lợi thật, nhưng mà cái đời sống của đạo của chúng ta nó bị hao hụt nhiều đấy. Cho nên ngày hôm nay nó chỉ còn lại có một phần là cái xin thâu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng hiểu được cái xin thâu nó chính là cái còn lại. của cái ngày xưa là lễ dân. Cái mà tiền mà chúng ta bỏ vào giỏ đó, cái tiền đó chính là nó thay thế cho cái của lễ dân ngày xưa đó, cái tiền xin thâu đó đó. Cho nên nhiều khi anh chị em mà hôm nay thấy chẳng hạn như nhà thờ chính tòa tuần nào cũng xin người ta giúp đỡ nhà thờ này, trung tâm này, trung tâm nọ, chúng ta thấy sao xin hoài vậy? Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc xin là chính đáng, bởi vì chúng ta chỉ là một cái cộng đoàn giáo hội hiệp thông khi mà chúng ta chia sẻ với anh em thôi. Cho nên nhà thờ chính tòa hay là tuần nào cũng xin, và tuần nào cũng từ 100 triệu trở lên không à. Mà những nơi nào càng khó thì tiền càng nhiều. Có những nơi mà trong giáo phận của chúng ta xin có nhiều đời có 40 triệu thôi, nhưng mà những nơi nghèo thì có khi được 170 triệu cũng có. Chúng ta thấy mà tuần nào cũng xin. Mà tôi nghĩ xin như vậy mới đúng. Bởi vì chúng ta phải liên đới với nhau thôi. Phải chia sẻ với nhau trong cả cái cuộc sống của mình, cái lễ mà chúng ta dâng nó thật sự là phải đó. Cho nên thưa anh chị em là chúng ta thấy có các thầy đi khất thực đó mà. Thấy đi thầy khất thực không? Thấy bưng cái tráp á, xong rồi đi chậm chậm từng bước một đi ở ngoài đường đó, thì chúng ta nghĩ là các thầy đi ăn xin. Nhưng mà thực sự không phải là ăn xin đâu. Người ta gọi cái đó là thí pháp. Thí là cho, là bố thí ấy. Pháp là phương pháp, là một cách cho. Người ông thầy đâu ông cho chứ ông không có xin đâu. Gọi là thí pháp mà. Vậy thì ông cho cái gì? Ông chuyên môn đi vào giữa chợ không à. Ông càng vào cái chỗ nào mà người ta chửi nhau nhiều á, người ta tranh giành nhau nhiều á, người ta còn tham sân si còn nhiều á, thì ông thanh thản, ông đi từng bước một, thanh thản đi vào mở cái tráp mở sẵn. Nghĩa là sao? Để cho những người nào đó họ ý thức lại rằng cái mình đang sống, cái mình đang tìm ấy, nó chẳng là gì đâu. Ông mời gọi là mình, cái tiền của mình mà nó liền với khúc ruột đó mà. Cho nên khi nào mình bỏ được đồng tiền vào trong cái tráp đó đó, thì dường như mình cắt một khúc ruột đấy. Thì lúc đó mình được siêu thoát. Tại vì cái chính của giác ngộ là phá chấp. Chấp có nghĩa là vơ vét. Lúc nào cũng thu vén cho bản thân, lúc nào cũng vơ vét cho thật nhiều vào, đến nỗi mà cái lỗ kim cũng chui qua không lọt. Không phải là cái lỗ kim đâu, mà là cái cửa kim đàng hoàng, là một cái cửa nó nhỏ để cho một cái người vừa qua vừa, cái mình cồng kềnh quá qua không nổi. Tại mình vác nhiều thứ quá mà mình không muốn bỏ thứ nào. Cho nên là mình qua cái cửa lỗ kim nó không lọt thôi. Vậy thì chính cái chuyện mà mình thu vén vào, mình vơ vét cho thật nhiều vào đấy, thì làm sao mà phá chấp được. Mà chỉ khi nào mình phá chấp thì lúc đó mình mới giác ngộ ra một điều: nó có đó mà không có đó, xác xác mà không không, lòng của mình mới an nhiên tự tại, mới nhập thiền được, mới an định được đấy. Cho nên rằng là cái người đi đó là người thí pháp, là người ta cho đấy, người ta cho. Vậy thì ai mà đón nhận được cái lời mời gọi đó để mà cho một đồng tiền, cho một cái vật nào đó, thì cái người ấy tự giải thoát chính mình. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa cho chúng ta một vị trung gian là Chúa Giêsu. Và chúng ta mỗi lần mà chúng ta đi dâng lễ thì chúng ta hãy nhớ rằng ban ngày khi chúng ta đi dâng lễ thì vị linh mục sẽ đại diện chúng ta dâng lễ, nhưng mà hàng ngày chúng ta là tư tế. Hàng ngày chúng ta là tư tế, xin anh chị em đừng quên điều đó. Hàng ngày chúng ta là tư tế, và chúng ta dâng những gì chúng ta đang làm và những gì chúng ta có cho Chúa. Xin hết. Cảm ơn.